Và một điều kỳ lạ khi mà mình có một cái đời sống không có giới đức, không thành tựu giới đức đức hạnh, năm giới tối thiểu cũng không thành tựu được, là mình phạm vào trong 33 pháp đóng cửa vậy luôn. Thì một điều lạ rồi, mình tu học về bát chánh đạo, mình tu học về nhận diện ngũ uẩn như vậy, nhưng mà mình vẫn chỉ có thể tu học trên ngôn ngữ chữ nghĩa, biết chữ biết nghĩa, nhưng mà sống trong pháp, thải nhập trong pháp, thành tựu ở đôi mắt trí tuệ trong pháp lại không thành tựu được. Là khi mình có những cái dục ái tham sân si sân khởi là mình hành xử theo tập khí, theo thói quen, theo vô minh không à, không có hành xử theo trí tuệ được. Khi mà đã gọi là phạm giới, phá giới, phạm vào trong 33 pháp đóng cửa dữ lưu, tu học là tu học như vậy á, bài vở đọc như vậy, giảng như vậy, nói như vậy, ro ro như vậy, nhưng mà khi đụng chuyện á vẫn không thuyết phục được tự thân của mình, bản ngã vẫn làm trời đối với mình, dục vẫn làm trời đó của mình vẫn rơi vào trong tham ái, gặp chuyện mình vẫn sân si, vẫn dao động rất là mạnh. Tại vì sao? Vì cái nghiệp của một cái đời sống không có giới đức, không có một cái đời sống đức hạnh chân chánh đúng pháp, và phạm vào trong những cái pháp bất thiện, 33 pháp đó, nó hầu như là nó đẩy mình ra khỏi cái dòng pháp. Mình học như vậy, mình đọc như vậy, mình nói nghe như vậy, ro ro như vậy, mình giảng như vậy, nhưng mà mình vẫn đứng ngoài dòng pháp. Đây là cái chỗ vi diệu của chánh pháp, vi diệu của chánh pháp. Bí diệu của chánh pháp là người bất chánh thì không thể nào hòa nhập vào chánh pháp. Cái bất chánh làm sao mà tu được chánh pháp, phải không ạ? Chỉ có người chân chánh mới có thể hòa nhập vào chánh pháp, tu tập được trong chánh pháp, thể nhập được trong chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là những pháp chân chánh, những điều chân chánh trên cuộc đời này. Mà những điều chân chánh trên cuộc đời này là gì? Đường lối tu chân chánh trên cuộc đời này là gì? Thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh, định tâm chân chánh. Mà một người có một cái đời sống bất chánh, bất bình thường, bất bình thường, không có bình thường như người khác, bất bình thường, bất chánh, thì không thể nào tu tập được một cái đời sống chân chánh, đi theo được một cái đạo lộ chân chánh, thể nhập được vào trong chánh pháp là chuyện bình thường, đúng không? Đó là nhân quả, là logic của vấn đề thôi. Mà lạ như vậy đó, khi mình có một cái đời sống bất chánh, bất bình thường, thì cái giống như cái bánh xe của tám chánh nó quay như vậy, mà mình cứ nhào vô là nó đẩy mình ra, mình nhào vô để mình, là mình chỉ có thể đứng bên ngoài nói đôi chút sơ sơ về bát chánh vậy thôi. Dòng pháp chân chánh sẽ đào thải người bát chánh ra khỏi chánh pháp này. Có chăng thì người bất chánh có thể đứng một bên ngoài dòng pháp tám chánh và nói về dòng pháp tám chánh. Theo cái nhìn cái hiểu của kẻ đứng ngoài, hoặc có thể mượn cái nhìn cái hiểu của người vào trong rồi mình đứng ngoài mình nói theo vậy thôi. Thành ra học pháp trong cái dòng pháp này, trí tuệ để mà thấy biết trọn vẹn về từng pháp. Khi nói về chánh tri kiến thì thế nào là chánh tri kiến, làm sao để thâm nhập chánh tri kiến, những nhân duyên như thế nào mới có thể thâm nhập vào trong chánh tri kiến. Nếu một sự tu học đơn thuần đơn giản, một bài bài kinh đâu có nắm nổi hết những cái điều này. Và hai duyên để sanh khởi chánh tri kiến là gồm có nghe tiếng của người khác và như lý thất ý. Nghe tiếng người khác là nghe giảng dạy, nghe giảng lại những lời của bậc chánh đẳng chánh giác một cách chân chánh đúng pháp. Người giảng với chân chánh đúng pháp, giảng đúng, giảng rõ ý nghĩa. Và khi mình được nghe như vậy, mình tiếp nhận những ý nghĩa đó, và sau đó mình như lý thất ý, mình đem những cái ý nghĩa đó mình tư sát, quán sát về thân tâm mình và cuộc sống. Mình nghe là thế nào là ngũ uẩn là khổ, mình quán sát lại. Sao gọi là ngũ uẩn là khổ? Trên cuộc đời này cũng có sướng chứ, có sướng chứ, có cười vui chứ, có hạnh phúc chứ, cũng có những giây phút bình yên chứ, bên gia đình, bên chồng vợ, bên người yêu, bên cảnh vật này nọ, cảnh thiên liêng, cảnh rừng, cảnh núi, cảnh biển, cảnh sông, cũng có những giây phút mình khoan khoái chứ. Thì cũng có những giây phút mình ngồi bên nhau, mình có những cái nụ cười nhẹ nhàng, an lạc, dễ thương bên nhau. Có chứ, có vui chứ. Sao gọi là đây là khổ? Mà sao gọi là khổ đang khống chế cuộc đời này được? Tôi vẫn thấy tôi có nhiều giây phút vui lắm. Như vậy chân lý này có gì nghi ngờ chăng? Nhưng khi nhìn sâu lại đi, bạn sẽ thấy rằng những cái vui của bạn là vô thường, tạm bợ. Vui được bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, rồi sau đó nó sẽ đoạn diệt, nó sẽ biến đổi, nó sẽ hòa diệt. Có thể hôm nay bạn đang hạnh phúc bên người yêu, nhưng có thể ngày mai, ngày mốt, năm sau, người đó không phải là người yêu của bạn nữa. Người đó đã có một người yêu khác, hoặc người yêu của bạn đã là một người khác rồi. Có thể hôm nay bạn đang hạnh phúc bên chồng, bên vợ của bạn, chồng vợ bạn đang thương yêu chăm lo cho bạn, nhưng có thể năm sau bạn đã trở thành một người bị cấm sừng rồi. Bạn không hay không biết. Có thể hôm nay bạn đang ngồi cười nói vui vẻ bên cạnh những người thân của bạn, nhưng có thể ngày mai bạn đã không còn thân mạng để nhìn thấy họ, hoặc là họ đã không còn thân mạng để cho bạn nhìn thấy nữa rồi. Có thể hôm nay bạn có những cảm giác vui, an lạc, hạnh phúc, hoan hỷ, nhưng ngày mai bạn lại rơi vào trong những cảm giác thất vọng, đầy sầu não, đầy thống khổ, đầy bi ai. Có thể hôm nay bạn đang có một cái thân khỏe mạnh, ăn uống cái gì vô bạn cũng thấy ngon, thấy dễ chịu, bạn đầy đủ tiền bạc vật chất, nhưng cẩn thận ngày mai những điều đó sẽ thay đổi. Có thể hôm nay bạn đang có một cuộc sống bình yên, nhưng cẩn thận ngày mai điều đó có thể thay đổi. Và khi nó thay đổi rồi thì bạn sẽ thất vọng, phiền não và khổ đau. Thì như vậy nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược, dù bạn có hạnh phúc, vui vẻ với cuộc đời này như thế nào đi chăng nữa, nhưng một lúc nào đó, bạn cũng sẽ trở thành một con người già nua, cằn cọi, da nhăn, mắt mờ, nhăn nheo, tay chân bủng beo, xấu xí. Đi không nổi, tay chân đau chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Rồi nhiều khi chưa chắc bạn sống được tới già, nửa chừng bạn đã phải gãy gánh cuộc đời với những căn bệnh ung thư, những căn bệnh hiểm nghèo, những căn bệnh quá ác. Và như vậy dù sống được cho đến già thì rồi cái chết cũng sẽ đến với bạn. bạn sẽ phải từ bỏ tất cả những cảnh hạnh phúc mà bạn đang có ngày hôm nay. Tâm của bạn sẽ chẳng còn được bình an nữa. Bạn sẽ có những luyến tiếc. Những luyến tiếc, những hối tiếc, những đau khổ, những bất an. Bạn sẽ thấy trước mắt bạn là một bóng đen tăm tối. Cái gì đang chờ đợi bạn ở tương lai đó bạn không hề hay biết sau hơi thở cuối cùng. Như vậy quay đi nhìn lại, ngó tới nhìn lui trong cuộc đời này, những cái vui mà bạn đang có là những cái tạm bợ. Tạm bợ, dễ biến đổi, dễ tan vỡ. Và rốt cuộc rồi bạn phải đối diện với lại gì? Sự già, sự bệnh, sự chết. Và trong cuộc sống hàng ngày, tuy bạn có cái vui, nhưng chắc chắn bạn không tránh được những giây phút sầu bi khổ u não. Lúc buồn, lúc vui, lúc thương, lúc ghét. Bạn sẽ phải dao động theo những hoàn cảnh mà bạn gặp phải. Đời sống của bạn là một đời sống gì? Dao động, bất an, sướng khổ, theo duyên, theo phước. Đời sống của bạn là một đời sống vô thường. Làm sao mình phải có một cái nhìn trọn vẹn và sâu sắc về tự thân và cuộc sống như vậy? Để khi mình nhìn lại những cái vui trong cuộc sống, mình phải biết là vô thường, vô thường, vô thường. Hôm nay khỏe như ngày mai có thể mắc COVID. Ngày mai có thể mắc ung thư. Ngày mai cảm thấy trong cơ thể sao nó đau chỗ này quá vậy ta? Sao nó nhức chỗ nọ quá vậy ta? Thế là đi bác sĩ khám bệnh, xét nghiệm thử ra ung thư. Bạn đâu biết được ngày mai của mình. Phải nhìn cuộc sống như vậy mới nhìn ra được thật sự thế giới này là một thế giới gì? Đầy bất an. Thân tâm này cũng là một thế giới đầy bất an, đầy mong manh và đầy những sự nguy hiểm của sự đổ vỡ, của sự tan rã, của sự hoại diệt, của sự hủy diệt. Thì như vậy, phải nhìn như vậy thì mới thấy được thật sự thân tâm này là khổ, ngũ uẩn này là khổ, thế giới này là khổ. Phải nhìn như vậy đó, phải môi móc ra như vậy đó. Trong những cái vui đang có mặt đây là vô thường, tạm bợ. Luôn phải nhìn rõ như vậy. Mà làm sao cái chân lý về khổ ở trong mình là mình phải thấu triệt, phải thâm nhập, phải thành tựu trí trong trọn. Mặc dù có những lúc mình có những cái nụ cười thật tươi, nhưng mà nó vẫn là vô thường. Nó vẫn là vô thường. Nó xuất hiện với lại những nhân duyên của vô thường. Trí về khổ, trí về khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo, trí về ngũ uẩn là mình phải thành tựu, phải thành tựu. Phải có một cái đời sống giới đức giới hạnh chân chánh, đúng pháp. Xuất gia thì phải ra xuất gia, phải thành tựu giới đức của người xuất gia. Tối thiểu năm cái giới đó mà không thành tựu, mình là một người tu mà mình lại dễ dàng nói dối. Cái chuyện đối đáp bình thường, thông thường ở trong ngày mình cũng dễ dàng nói dối. Trong việc ăn uống ngủ nghỉ mình dễ dàng nói dối. Là mình khó lòng nhập lưu, khó lòng bước vào dòng pháp này. Còn giới đức của người tu phải thành tựu. tập trung quán vào cái phần diệt dục. Các vị cư sĩ tại gia sống đời phạm hạnh phải nỗ lực diệt dục. Quán dục như là súc vật, súc sanh. Tâm không có quan hỷ, không có yêu thích đối với căn dục. Các vị cư sĩ sống đời phạm hạnh vẫn phải quán như là các vị tu sĩ. Và các vị tu sĩ đã đi đến hình thức của một người xuất gia thì phải giết phục được dục, phải từ bỏ dục hoàn toàn. Còn trong lớp áo của người tu mà còn dâm dục, còn hoạt động dâm dục là một sự thối nát, một sự phá giới, một sự nhớp nhơ. Mình làm nhơ nhớp cái chiếc áo người tu của mình. Và như vậy khi thân ngoại mạng chung chờ đợi mình là gì? Là địa ngục. Địa ngục không có con đường nào khác hết. Thọ của đàn na tính thí mà đời sống bất chánh, không có giới hạnh, phá giới, thì thân ngoại mạng chung chỉ có một con đường duy nhất, đó là địa ngục. Thành ra trong sự tu tập này, mình nỗ lực tu tập giới hạnh đức hạnh. Giới hạnh đức hạnh, đạo đức của một người tu phải nỗ lực tu tập, phải thành tựu giới đức của một người tu. Còn không có đòi hỏi nhiều về phần giới, chỉ cần chúng ta năm giới thôi, ráng thành tựu năm giới thôi, từ bỏ nói dối, từ bỏ dâm dục. Trong năm giới đó, hai giới mình dễ phạm nhất, đó là nói dối và dâm dục. Từ bỏ sắc sanh thì giờ xuất gia rồi đâu có đi làm nghề nghiệp bắt mổ con này con kia. Từ bỏ lấy của không cho, rồi phải cẩn trọng. Lấy cái gì của ai cũng phải xin, phải thưa, phải hỏi đàng hoàng. Vậy mà bây giờ cái phần giới đó như vậy đó mà phạm cũng vẫn rất là nhiều, là lấy của không cho. Thành ra mình lấy, mình mượn cái gì đó của ai là phải có là lên tiếng hỏi xin đàng hoàng. Từ bỏ sự đam mê trong những cái chất rượu men, rượu nấu, những chất kích thích. Như vậy từ bỏ sát sanh nè, từ bỏ lấy của không cho nè, từ bỏ tà hạnh trong các dục đối với lại cư sĩ có gia đình, hoặc là từ bỏ dâm dục đối với lại vị tu sĩ, từ bỏ nói dối, từ bỏ sự đắm say rượu men rượu nấu, hay là những cái chất kích thích, từ bỏ cái sự say đắm, sự mê đó. Và cái điều mà con ơi chia sẻ và thường hay nhắc nhở chúng ta nỗ lực giữ năm giới, nỗ lực giữ năm giới. Năm giới mà giữ không được cũng thôi, đừng nói gì tới tu hành. Định nghĩa cũng quẩn ro ro, nhận diện cũng quẩn, người cũng nói tôi có thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, vân vân, nói vậy thôi chứ ở ngoài vòng không có vô được vòng. Thành ra khi cái pháp này mà được phổ biến rồi, người về sau này mà tu mà nhìn nhận cũng khó lắm. Nhiều khi nói ro vậy mà giới đức không có, không có vô được gì hết. Thì như vậy con chia sẻ cho chúng ta làm sao để mà có thể thành tựu được chánh tri kiến, nghe tiếng của người khác và nhiên lý tất ý, nghe giảng dạy về tứ thánh đế, về ngũ uẩn, về tư sát ở trong đó. Nhưng mà người đó phải là người có giới đức giới hạnh, không phạm vào trong 33 pháp, đóng cửa vậy luôn. Mình phải nhớ như vậy, phải có cái nền tảng đạo đức thì mới tu được. Không có nền tảng đạo đức đừng ra tù gì hết. Phải là một người bình thường, chứ không phải là một người bất bình thường. Không phải là một người có một cái tâm bệnh hoạn, có một cái tâm không có bình thường. Thì phải hiểu những pháp như vậy, phải hiểu đầy đủ. Để thôi rồi, thế nào là chánh tri kiến, học như vậy nghe vậy, nghĩ là vậy là tôi có chánh tri kiến rồi. À, thì khi một người thành tựu chánh tri kiến, có chánh tri kiến, có giới đức, có nền tảng giới đức, tu tập về nhận diện ngũ uẩn, nhận diện tham sân si, thành tựu trí tuệ về tự thân, được gọi là bậc nhập lưu, bậc thành tựu chánh tri kiến.